chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trên đường ra sân bay, đầu óc Mai vẫn nghĩ tới đôi mắt sáng và khí phách kiên cường của người tù binh Việt Cộng mà cô đã gặp ở phòng thẩm vấn của anh trai. Thái độ của cô với đại úy phi công Huỳnh Thuận cũng thay đổi. Qua tâm sự, Mai biết anh cũng là người tốt và những người lính như anh phụng sự chế độ Cộng Hòa cũng chỉ vì đồng lương để kiếm sống. Ào ạt trong thế tiến công, quân ta bất ngờ đánh chiếm sân bay Buôn Mê Thuột. Tình hình quân ngụy ở sân bay Pleiku cũng rối ren. Chưa thể gửi Mai về Sài Gòn, Huỳnh Thuận đưa cô về tá túc tạm tại nhà chị Tám, là chị họ của anh, rồi lại trở về đơn vị. Từ sân bay, Huỳnh Thuận mệt mỏi trở về. Anh cho biết anh bị điều chuyển sang phi đội máy bay chiến đấu và cấp trên ra lệnh ngay chiều đó phải đi ném bom ở Buôn Mê Thuột. Trước khi đi, anh nhờ chị Tám, nếu anh không trở về thì hãy giúp anh chăm sóc cho Mai. Từ sự đồng điệu, cách nhìn nhận về thời cuộc, lẽ sống, Mai bắt đầu thấy thương và lo cho anh. Tuy nhiên, khi giữa hai người bắt đầu hiểu nhau, có tiếng nói chung, thì chính chiến tranh cũng đã buộc họ phải chia ly mãi mãi. Thuận đi ném bom và đã tử trận. Các đường phố ở Pleiku và các khu gia binh bắt đầu náo loạn cảnh chen chúc, mua hàng tích trữ, chuẩn bị di tản. Không còn cách nào khác, Mai đành ở lại nương nhờ vợ chồng chị Tám, hy vọng có dịp trở lại Sài Gòn. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe nội dung tiểu thuyết Trong cơn gió lốc của nhà văn Khuất Quang Thụy trong buổi đọc truyện hôm nay. Thuận vừa ngồi nhấm nháp, vừa tự vấn mình. Hơi men càng bốc lên, đầu óc anh càng nhằng nhịt những ý nghĩ, những câu hỏi, những câu trả lời. Hà, cuối cùng cũng chẳng có gì khác hơn là trở về với thực tại, chết chìm trong lòng nó. Anh đặt cái ly đánh cạch xuống bàn, đứng vụt dậy, chụp mũ lên đầu, rồi quay lại nói với chị Tám. Em đi nghen, nếu rủi em có chết, thì chị lo cho cô nhỏ này nhé. Chị Tám la lên. Nói tầm bậy tầm bạ không à? Thuận không đáp, chỉ cười để chứng tỏ rằng mình tin vào những lời vừa nói. Rồi anh quay sang Mai, đặt tay lên vai cô, ân cần nói nhỏ. Anh đi nghe Mai. Nếu anh không trở về, thì Mai hãy nhớ lấy những điều mà chúng mình đã nói với nhau ở sân bay Buôn Mê Thuột. Còn nếu anh trở về, thì sớm muộn anh cũng sẽ hiểu ra cái điều mà chúng ta chưa hiểu nổi. Và Thuận ra đi, Mai thấy có cái gì nghẹn nghẹn nơi cổ. Phút ấy, nếu Thuận quay lại, đến bên cô, có lẽ cô sẽ không ngăn nổi mình, sẽ ôm lấy Thuận mà hôn, mặc dù cô không yêu Thuận. Cô thấy thương anh, thương số phận của anh vô chừng. Khi cái bóng cao lớn của Thuận đã đi khuất, Mai chợt có linh cảm rằng từ nay mình sẽ mất một nơi nương tựa vững chắc nhất, tin tưởng nhất. Lại có tiếng đại bác rít trên đầu. Chị Tám hốt hoảng, dắt tay Mai lôi vào hầm trú ẩn. Tiếng pháo nổ mỗi lúc một dữ dội. Hai người đàn bà nép vào nhau, khẽ thở dài. Cái điều Mai Linh cảm thấy khi tiễn Thuận ra vi trường chiều hôm qua đã trở thành sự thật. Thuận đã ra đi và không bao giờ trở về nữa. Sáng hôm sau, Mai và chị Tám đang ngồi nghe Minh kể về tình hình Buôn Mê Thuột, thì một trung úy phi công từ ngoài bước vào. Sau khi chào mọi người, anh ta hướng về Mai hỏi. Xin lỗi, cô có phải là cô Thanh Mai không ạ? Biết có tin chẳng lành, Mai đứng bật dậy, mặt tái nhợt đi. Vâng, tôi là Thanh Mai. Có chuyện gì vậy ông? Người sĩ quan không quân ngập ngừng giây lát rồi nói. Dạ thưa, tôi được ủy thác tới báo tin. Đại úy phi công Huỳnh Thuận đã bị các lực lượng phòng không của quân giải phóng bắn hạ. Mai lao tới, ôm lấy chị Tám. Trời ơi, chị ơi, anh Thuận. Hai chị em ôm lấy nhau mà khóc. Mai cũng không hiểu sao mình lại đau xót thực sự như vậy. Thì ra, Thuận gần gũi với cô hơn là cô vẫn thường nghĩ. Cô xót xa cho cuộc đời anh, một cuộc đời đầy u uất trắc ẩn. Anh chết cũng tự nhiên như anh đã sống. Tựa hồ anh biết mình sẽ chết mà không sao tránh nổi cái chết. Chị Tám vừa khóc, vừa kể lể gì đó. Hình như chị đang kể về gia đình Thuận, về người mẹ chọn đời cực khổ của Thuận. Đó là một người đàn bà bất hạnh. Sinh Thuận xong, bà lâm bệnh và sau đó tuyệt đường sinh nở. người mỗi ngày một cằn cỗi. Ba Thuận lấy vợ hai và từ đó ông ta quên luôn rằng mình đã có một người vợ cả đang đau khổ vì bệnh tật. Thuận lớn lên trong một gia đình như vậy. Tuy vẫn được cha nuôi nấng, cho học hành, nhưng qua cuộc đời của mẹ, anh đã sớm nhìn thấy cảnh đời đen bạc. Mai tự hỏi, cuộc đời anh có thể khác đi được không? Nhưng làm sao mà trả lời được câu hỏi ấy khi chính cô cũng không hiểu rằng rồi đây cuộc đời của mình có thể khác đi được không? Anh trung úy phi công nói lý nhí mấy câu gì đó. Hình như anh an ủi Mai và chị Tám rồi vội vã quay gót. Còn Minh, anh cũng chẳng biết nên an ủi vợ và Mai câu gì. Họ khóc người chết mà cũng khóc luôn cho số phận những người đang sống. Mai khóc Thuận và cũng là khóc Quang. Vợ anh khóc em họ và cũng là khóc chồng. Đồng thời họ cũng đang than khóc cho số phận của họ nữa. Mặc cho hai người đàn bà nỉ non than khóc, mình lững thững bước ra khỏi nhà, đứng nhìn về phía sân bay. Ở đó những đám cháy vẫn bốc lên dữ dội, khói đùn lên đen trời. Đó, sức mạnh của họ là như vậy đấy. Anh không hiểu, không hình dung nổi đối phương đã lấy đâu ra lực lượng để vừa dương đông vừa kích tây. Họ ép Pleiku tưởng tắt thở, tưởng chỉ ngày một ngày hai sẽ đánh chiếm thị xã này. Ai ngờ họ lại bất thần úp Buôn Mê Thuột. Toàn bộ lực lượng của sư đoàn 23 và phần lớn các liên đoàn biệt động tinh nhuệ đã được tung đi giải tỏa nhưng vô hiệu. Cả cao nguyên đang có nguy cơ mất trắng. Nếu Việt Cộng đánh tiếp Pleiku hay Kon Tum nữa thì quân đoàn 2 còn đâu lực lượng mà chống đỡ. Các lực lượng dự bị chiến lược của Bộ Tổng Tham mưu cũng đã bị chia năm xẻ bảy và bị chôn chân ở khắp nơi rồi. Tình hình này cũng đừng trông mong gì ở bọn Mỹ. Chúng đang đứng ngoài, nhìn xem liệu ta có đứng được hay không. Hễ ta xuống thế là chúng phủi tay liền. Bản chất của bọn Mỹ là như vậy. Tình hình có thể còn xấu đi rất nhiều, rất nhanh. Anh cảm thấy mình cần phải có một biện pháp nào đó để thu xếp cho Mai và vợ mình lánh trước đi. Tốt nhất nên để cho họ về Nha Trang trước. Như vậy, anh đỡ vướng bận, đỡ lo lắng hơn. Nghĩ vậy, anh vội vã bước vào nhà. Cả hai chị em đã thôi khóc, mỗi người ngồi một nơi, mặt mày ù sụt não nề. Anh tiến lại, đặt tay lên vai Mai, nhẹ nhàng an ủi. Đừng buồn nữa em, anh chẳng biết an ủi em ra sao cả. Trong lúc này, có bao nhiêu điều bất hạnh, chúng ta làm sao mà đủ nước mắt để khóc tất cả những điều đó. Phải có nghị lực, phải bình tĩnh để mà vượt qua, em ạ. Mai ngước nhìn Minh bằng đôi mắt biết ơn. Cô biết, anh muốn nói nhiều hơn tất cả những điều anh đã nói. Chợt anh thở dài hỏi. Em với Thuận thế nào rồi? Mai khẽ lắc đầu. Không có gì đâu anh. Nhưng chính vì thế mà em thương anh Thuận hơn. Anh là một người tốt, ngay thẳng, chính trực, mà chết. Nói tới đó, nước mắt cô lại tự nhiên trào ra. Không muốn kéo dài cảnh đó, Minh quay sang bảo vợ. Em này, anh tính vậy có được không? Tình hình ở đây căng lắm. E rằng rồi đến lượt Pleiku cũng bị tiến công. Anh tính thu xếp để em và Mai về Nha Trang trước đi. Chị Tám dãy nảy. Không được, em không thể bỏ mặc anh ở đây. Bộ em tính ở đây làm gì? Chị Tám giận dỗi. Em không thể bỏ anh ở đây một mình, vậy thôi. Cứ ở đây. Chết bỏ. Rồi không để chồng tiếp tục thuyết phục, chị quay sang bảo Mai. Êm rồi, chị em mình ra phố mua cái gì? Cúng cậu Thuận cho khỏi tội. Mai ngoan ngoãn đứng dậy, tới trước gương sửa mình quá quyết, rồi xách làn cùng chị Tám bước ra. Chị Tám chỉ liếc xéo về phía chồng một cái mà không chào, ra bộ mặt giận. Anh Minh đành bất lực, cười xòa cho qua chuyện. Ra tới đường phố, Mai mới thấy rõ hơn tình cảnh chiến tranh. Dân phố kéo kín đặt các quầy bán gạo, dầu, chất đốt. Giá cả tăng lên vùn vụt. Dân chúng thì thầm kháo nhau về những chuyện bom đạn chết chóc, bắt bớ, về quân giải phóng, đánh nơi này, nơi nọ. Có người còn quả quyết rằng, chỉ vài bữa nữa, quân giải phóng sẽ chiếm được cả Pleiku lẫn Kon Tum. Quầy vàng hương đông nghẹt, nhiều thiếu phụ chết khăn tang, mắt đỏ hoe tới mua hàng. Bà bán vàng hương mập ú như một cái thùng tono, toe toét cười, đon đả mời khách. Mai chợt thấy khó chịu. Sao mụ ta lại cười được nhỉ? Có lẽ nhiều người chết nên mụ ta mừng vì hàng mắc. Có tiếng la hét ở đầu phố, mọi người ùn ùn đổ tới xem, rồi tiếng súng nổ. Đám người vô công dừ nghỉ ấy la lên oai oái, đạp nhau chạy tản ra, để rồi chỉ một lát sau lại ùn ùn kéo tới. Một bà bán hàng rau tất tưởi chạy ra, mặt trắng như sáp, miệng ngọng líu. Lính biệt động, say rượu, đánh lộn, chơi lựu đạn, bắn súng đạn, sạt mang tai. Ở một góc chợ, người phê binh hát xong vẫn đang phập phừng cây đàn guitar cho đứa con gái ốm nhách, gân cổ ca mấy câu vọng cổ. Tiếng hát của em bé gái chưa vỡ giọng, nghe the thé như tiếng kêu của một con chim bị săn đuổi. Tiếng hát của em lạc lõng, chìm nghỉm trong tiếng ồn ào của người xe, của những tiếng giao hàng. Mai cúi đầu lặng lẽ đến bên cha con người phế binh, rồi mở ví, rút tờ giấy bạc 100 bỏ vào chiếc mũ cối cáu bẩn của em bé. Em ngừng ca, ngước nhìn Mai bằng ánh mắt biết ơn của kẻ hèn mọn. Mai vội vã quay đi, trốn ánh mắt ấy. Chậm một chút nữa, có lẽ nước mắt cô lại trào ra. Trung đoàn 6 được lệnh rời vị trí phục kích, hành quân gấp về phía Buôn Mê Thuột. Đêm đầu tháng, mảnh trăng mỏng như một chiếc lá bạch đàn lơ lửng trên nền trời xanh thẳm. Những ngôi sao ở rất xa, nhấp nháy cười như đang phát tín hiệu, trao gửi tâm tình với mặt đất nồng đượm hương cỏ, hương cây. Sương mỏng và nhẹ, êm dịu luồn lách trong những tán lá, nhành cây, luồn cả vào mái tóc các chiến sĩ, khiến họ có cảm tưởng mỗi khi mình hít thở, những làn sương mỏng kia sẽ ngấm vào da thịt, tạo nên những xúc cảm ngọt ngào. Đoàn quân đi thành những vệt thẳm dài, thấp thoáng trong đêm. Họ xuyên qua những rừng khộp đã chút nốt những chiếc lá cuối cùng, chỉ còn trơ lại những thân, những cành, xòe ra ngang ngạnh xương sầu. Nếu là ban ngày, qua những khu rừng như thế, dưới cái nắng chói chang của mùa khô, trong ta thường chỉ gợi nên những suy nghĩ về sự cỗi cằn tàn lụi. Nhưng bây giờ đang là ban đêm, trong ánh trăng mỏng, trong làn sương dịu êm, những cành khộp khẳng khiu im lìm kia in lên nền trời như những nét phác thảo của một bức tranh tĩnh vật, hoặc như những bàn tay xòe ra đỡ lấy vòng trời đầy sao. Rồi họ đi qua những tràng cỏ, những ta man như đồng bào Tây Nguyên vẫn gọi. Ban ngày, những ta man chói chang ánh nắng mặt trời, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt như lúc nào cũng có thể bốc cháy. Đêm xuống, những làn sương mỏng kia như một bàn tay mềm mại xà xuống vuốt ve từng ngọn cỏ khô cháy, hút hết hơi nóng hầm hập, trả lại cho ta man cái dịu dàng thoáng đãng. Và gió dường như ghen tức, thỉnh thoảng lại thổi lồng lên, cố gắng tách những bàn tay dịu hiền ấy ra khỏi đồng cỏ, nhưng vô hiệu. Đoàn quân vẫn đi, vẫn đi. Những bước chân bước trên cỏ bồn chồn dạo dực. Những ta man, ta man. Họ nghĩ đến mùa mưa, khi mặt đất khát khao như những đôi môi khô cháy, nghẹn ngào đón những giọt mưa đầu như những người yêu đón nhận những chiếc hôn sau bao tháng ngày dài chờ đợi. Hạnh phúc sẽ nở bùng, xanh rợn lên. Những ta man có từ ngàn đời trẻ lại khoác trên mình tấm áo xanh tuyệt vời ấy để chào đón muôn loài cầm thú ngày đêm dậm dịch đến với mình. Những ta man. Trong những năm đánh giặc, người chiến sĩ nào hành quân ra trận qua những ta man mà không thấy dội lên, thấy cồn cào trong lòng mình những ý nghĩ đẹp đẽ, thiêng liêng về đất đai, lãnh thổ, về sự sống và cái chết, về hạnh phúc và tình yêu. Đêm nay lại có biết bao nhiêu đoàn quân đi qua những ta man mênh mông của dải đất này, hướng về mặt trận. Ở phía họ, đi tới thỉnh thoảng lại lòe lên những ánh chớp và dội lại những tiếng ồn ào của bom đạn. Bầu trời phía ấy cồn cào bức bối trong ánh đèn dù vàng vọt, không gian như tấy lên trong một cơn sốt cấp tính. Phía ấy là mặt trận Buôn Mê Thuột. Trước đây một tuần, mấy tiếng Buôn Mê Thuột chẳng gợi cho người ta một điều gì khác ngoài cái nghĩa đơn giản của một địa danh. Nhưng giờ đây, ba tiếng ấy đang được nhân dân cả nước nhắc tới như một niềm kính phục, một điều kỳ diệu. Các cán bộ chỉ huy quân sự mở bản đồ ra, khoanh một vòng tròn đỏ vào vị trí đã được ghi bằng chữ đậm, Buôn Mê Thuột. Họ nhìn rộng ra và thấy cả một vùng rộng lớn phía Nam Tây Nguyên đã được giải phóng. Từ đó, ta có thể triển khai các lực lượng chủ lực mạnh phát triển theo đường 21 xuống vùng duyên hải miền Trung, theo đường 14 xuống Đông Nam Bộ, hoặc có thể phát triển theo hướng Bắc đánh chiếm thị xã Pleiku, theo đường 7B xuống thị xã Hậu Bồn, tỉnh Phú Bồn, vân vân. Thế phòng ngự của quân đoàn 2 Ngụy đã bị cô lập. Các đường chiến lược liên hệ với đồng bằng ven biển đã bị khóa chặt. Đường chiến lược 14, huyết mạch nối 3 trung tâm quân sự, chính trị, văn hóa của Tây Nguyên là Kông Tum, Pleiku, Buôn Mê Thuột cũng đã bị băm nát. Quân địch phòng thủ ở Tây Nguyên bị chia cắt ra thành từng cụm, từng mảnh và bị trói chặt. Trung đoàn 6 được lệnh hành quân gấp về Tây Bắc Buôn Mê Thuột, chiếm giữ địa bàn, sẵn sàng tham gia đánh địch, hành quân giải tỏa. Rời khỏi vị trí phục kích, các chiến sĩ trung đoàn 6 mở cờ trong bụng, ai cũng chắc mầm, đã đến lúc trung đoàn có thể làm ăn lớn. Họ hành quân suốt đêm, không hề biết mệt mỏi. Đến khi màn đêm loãng dần, tiếng đại bác nghe đã rõ hơn, họ mới được lệnh tạm dừng chân. Trời ơi, dừng cà phê! Một chiến sĩ nào đó reo lên. Thoạt tiên, mọi người nhận ra những đợt hương thơm ngây ngất cứ dâng lên, xao xuyến đến chóng mặt. Rồi họ nhận ra những chùm hoa màu trắng thấp thoáng trong ánh ngày đang mỗi lúc một lấn dần bóng đêm. Các tiểu đội ùa vào rừng cà phê tìm chỗ nghỉ chân. Trước tiên, họ quẳng ba lô xuống, rồi vươn vai, hít căng lồng ngực bầu không khí đẫm hương thơm, mặc cho cành lá đẫm sương quệt vào mặt mũi, quần áo, đầu tóc. Không khí mát mẻ trong lành của buổi sớm cộng với hương thơm dịu ngọt của hoa cà phê khiến họ tỉnh táo hẳn, tưởng như họ không thể qua một đêm hành quân mệt nhọc. Họ nói cười ồn ã, rồi cụm lại thành từng tốp, lấy lương khô ra, vừa ăn vừa tán chuyện. Mãi tới lúc ấy, trung đoàn trưởng Thuần mới đuổi kịp đơn vị. Ở bộ tư lệnh sư đoàn ra, ông và các đồng chí đi cùng cắm cổ đuổi miết mà không kịp. Tình hình này rồi cứ đuổi nhau miết. Đơn vị đuổi địch, hậu cần đuổi theo bộ đội. Mệnh lệnh này chưa kịp thi hành, đã có mệnh lệnh mới. Nhận ra trung đoàn trưởng, một tốp chiến sĩ ngồi trong lô cà phê bên đường, ăn lương khô, liền đứng dậy chào ông. Trung đoàn trưởng mỉm cười chào lại họ. Khỏe không các tướng? Một chiến sĩ to lớn miệng rộng, mặt đầy trứng cá báo cáo. Anh em khỏe cả thủ trưởng ạ. Mấy chiến sĩ đứng sau cũng lên tiếng. Thủ trưởng đặt ba lô, nghỉ chút đã. Mời thủ trưởng ăn lương khô với lính. Vào chiến dịch, thủ trưởng đâm trẻ ra, tụi mày ạ. Trung đoàn trưởng gỡ ba lô ra khỏi vai, rồi quay lại, nói với anh trợ lý tác chiến. Nhuận này, cậu về trước sơ bộ báo cáo tình hình với anh Tâm, để anh ấy khỏi sốt ruột. Mình phải dưỡng lão chút đã. Chà, đuổi các cậu, muốn rơi cảng ra rồi đấy. Anh chiến sĩ mặt đầy trứng cá lại lên tiếng. Không nhanh thì địch nó chạy ráo cả, thủ trưởng ạ. Cậu nói đúng đấy. Cậu nào còn nước cho mình một hớp nhỉ? Nhưng này, các tướng có vẻ ngứa nghề lắm rồi, phải không? Một cậu người nhỏ thó buông một câu thăm dò. Đến lúc trung đoàn mình làm ăn rồi, sốt ruột làm gì, thủ trưởng nhỉ? Anh chàng mặt trứng cá cũng phụ họa theo. Ờ, phải đấy. Chẳng lẽ mình cứ ngồi xem họ đánh mãi? Có lẽ trung đoàn mình cũng làm ăn đâu quanh đây thôi, thủ trưởng nhỉ? Trung đoàn trưởng biết tòng các tay tham mưu con, đang khai thác khéo mình, nên trả lời lập lờ. Ờ, cũng còn tùy trên. Anh chàng mặt trứng cá sốt ruột la lên. Tùy, lúc nào cũng tùy trên. Các cụ phong kiến bỏ cha đi ấy. Mình cũng phải đấu tranh chứ. Kiểu này rồi trung đoàn mình cứ đi đẹp suốt. Trung đoàn trưởng cười lớn. Á hà, tay này giỏi đấy. Cậu chụp mũ cho ban chỉ huy trung đoàn rồi đấy. Phong kiến à? Nghĩa là cấp trên đặt đâu ta ngồi đấy chứ gì. Vậy thử hỏi, khi cậu ngồi vào bàn cờ, đặt quân xe vào đây chẳng hạn, mà nó nhảy tưng tưng lên, thì cậu bảo sao? Anh chàng mặt trứng cá hăng hái tranh luận. Nhưng chúng tôi không phải là quân xe. Thủ trưởng ạ, chúng tôi là chiến sĩ. Chúng tôi không làm bằng gỗ hay bằng sừng, mà chúng tôi được cấu tạo bằng... Một anh chàng nào đó buông một câu tếu. Bằng thịt. Mọi người cười ồ, trung đoàn trưởng cũng cười. Sau đó, ông xua tay ra hiệu cho tất cả yên lặng rồi nói. Đồng chí gì vừa nói một điều rất chí lý. Đúng lắm. Người chiến sĩ không phải là quân cờ trên bàn cờ của người chỉ huy. Bởi vì bản thân người chiến sĩ đã có chức năng hành động. Ý đồng chí muốn nói, người chiến sĩ còn có một trái tim, một tấm lòng, phải không? Quân cờ trên bàn cờ chỉ biết chờ đợi một cách thụ động. Còn người chiến sĩ, ngay cả trong khi chờ đợi vẫn hành động. Trong khi chờ đợi, người chiến sĩ nuôi dưỡng ý chí, nuôi dưỡng lòng căm thù, suy nghĩ về thời cuộc, phân tích tình hình, rèn luyện tài năng. Và người chiến sĩ còn phải biểu lộ quyết tâm, nguyện vọng của mình. Khi cần, còn phát biểu chính kiến của mình về người chỉ huy, về cả phương pháp chỉ huy tác chiến của họ. Chỉ có những người chỉ huy rốt nát thì mới bỏ qua, không biết khai thác những khả năng đó của các chiến sĩ dưới quyền. Tôi rất cảm ơn các đồng chí đã phát biểu tâm tư nguyện vọng của mình một cách thẳng thắn. Nhưng tôi xin lưu ý một điều. Dù sao chúng ta vẫn có chức năng giống như những quân cờ. Nghĩa là chúng ta vẫn phải hành động theo bàn tay của người chỉ huy. Chúng ta phải thừa nhận, chúng ta có một người chỉ huy rất tài tình, đó là Đảng. Ở mặt trận, bộ óc chỉ huy của Đảng được cụ thể hóa bằng bộ chỉ huy chiến dịch, bộ chỉ huy các sư đoàn, trung đoàn, v.v. Vậy thì tôi hỏi, có ai trong chúng ta nghi ngờ khả năng chỉ huy của người chỉ huy tối cao đó không? Các chiến sĩ im lặng, ngơ ngác nhìn nhau. Anh chàng mặt trứng cá lắc đầu. Chịu cụ nói vậy thì hết ý rồi. Trung đoàn trưởng tiếp tục phân tích. Người chỉ huy ấy không những biết nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của các đồng chí, khả năng sở trường tác chiến của các đồng chí, mà còn biết sử dụng các đồng chí khi nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào để các đồng chí có thể phát huy hết khả năng sở trường của mình nữa. Vậy thì chúng ta hãy yên tâm. Đảng đưa chúng ta ra mặt trận là để đánh giặc, chứ không phải để xem đánh giặc. Rồi sẽ đến lúc, các đồng chí ạ. Trung đoàn trưởng yên lặng một lát, rồi tiếp tục nói. Trong khi các đồng chí đã hành quân đi nhận một nhiệm vụ chiến đấu, thì trung đoàn ta vẫn còn một tiểu đoàn. Tiểu đoàn đánh giỏi nhất của trung đoàn ta từ xưa tới nay. Tiểu đoàn 3 hiện đang còn phải nằm yên một chỗ để chờ đợi thời cơ. Các đồng chí đó còn sốt ruột hơn các đồng chí nhiều chứ. Tình hình hiện nay, các đồng chí cũng đã thấy rõ, thời cơ đang rất thuận lợi cho chúng ta. Sau khi ta giải phóng xong Buôn Mê Thuột, một cục diện mới đã mở ra. Cứ cái đà này mà phất, chúng ta có thể đi xa hơn cả những điều mà chúng ta mơ ước. Thời cơ lập công còn nhiều, nhiệm vụ của chúng ta sẽ mỗi ngày một nặng nề. Nghĩa là phải chuẩn bị vắt chân lên cổ mà chạy, thì mới theo kịp được với tình hình chung, với nhịp độ phát triển của chiến dịch. Rất có thể chúng ta sẽ nổ súng ngay ngày hôm nay hay ngày mai, nhưng cũng có thể chúng ta chưa được nổ súng. Người chiến sĩ có bản lĩnh là người biết làm chủ mình trong mọi tình hình. Nếu đồng chí nào trong lúc này mà có thể mắc võng lên, ngủ đi một giấc, tôi cho là giỏi. Nào, bây giờ các đồng chí hãy thử xem. Buổi sáng nay chúng ta còn nghỉ ở đây để chuẩn bị. Các đồng chí thử mắc võng lên và ngủ xem nào. Ngủ được không? Phải ngủ, đó là mệnh lệnh. Tôi sẽ ra lệnh cho toàn trung đoàn, trừ những ai có nhiệm vụ phải làm. Còn tất cả, hãy mắc võng lên. Các chiến sĩ lại cười rộ lên vì mệnh lệnh bất ngờ ấy. Nhưng rõ ràng, ai cũng vui vẻ hơn, bớt lấn bấn hơn. Và khi trung đoàn trưởng của họ đi rồi, thì tất cả các chiến sĩ đều mắc võng hoặc trải ni lông xuống nền rừng cà phê. Chỉ một lát, tiếng ngáy của họ đã sôi lên, giấc ngủ đến với họ dễ dàng, thanh thản hơn. Mặt trời đã lên cao, sương tan. Những cánh hoa cà phê trắng muốt rung rinh trước gió, lặng lẽ tỏa vào không gian mùi hương thanh bạch của mình. Gió nhẹ nhàng lướt qua, rì rào, rì rào. Trận đánh đầu tiên của Trung đoàn 6 trong chiến dịch này diễn ra như một cơn gió thoảng. Hơn một tiếng đồng hồ, các đơn vị đã báo cáo về sở chỉ huy. Hết địch, các mục tiêu đã chiếm xong. Trung đoàn trưởng Thuần phải gọi điện thoại cho các mũi, các hướng nhắc kiểm tra. Ông ngờ rằng bọn địch chỉ để lại một rúm chống cự với ta, còn đại quân thì đã tìm đường bí mật tháo chạy. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Cả tiểu đoàn bảo an, một đại đội biệt kích và tất cả các lực lượng cảnh sát, phòng vệ dân sự, ngụy quyền địa phương trong khu vực quận lỵ đã bị tiêu diệt hoặc bị bắt. Duy chỉ có tên quận trưởng quận Buôn Hồ là vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Sau bao ngày công phu chuẩn bị, thắc thỏm chờ đợi để rồi đánh một trận còn con như thế, thật không mõ công. Tham mưu trưởng sự cào nhau suốt buổi. Anh nguyền rủa Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 ngụy, sao lại vội vã rút Liên đoàn 21 biệt động quân khỏi Buôn Hồ, khiến trung đoàn trưởng cũng phải phì cười. Cậu vô lý hết sức. Thì sao nó lại già trái non hột thế? Đồ hèn nhát. Cứ để thằng Liên đoàn 21 ở đây thì có phải... chừng như cũng biết mình vô lý. Anh thở dài than vãn. Đấy, cái số trung đoàn mình nó lận đận thế đấy. Chờ đợi mãi, hành quân sắp ngửa tới đây để rồi nện nhau với một tiểu đoàn bảo an. Trong số tù binh bị bắt có một tên trung tá. Hắn như từ trên trời rơi xuống vì không một tên sĩ quan hay tên lính nào ở cái tiểu đoàn bảo an vừa bị tiêu diệt biết tên hắn. Trong danh sách các sĩ quan bị bắt, hắn khai là sĩ quan thanh tra quân đoàn. Cái chức vụ tranh vênh đó đã khiến trung đoàn trưởng Thuần nghi ngờ và quyết định hỏi cung hắn. Tham mưu trưởng sự thì quả quyết rằng hắn là một trong số những tên chỉ huy liên đoàn 21, có thể còn mắc việc hoặc mắc gái nên còn ở lại trong quận lỵ. Vẫn còn cay cú vì vồ hụt liên đoàn 21, sự hùng hổ tuyên bố. Nếu hắn là sĩ quan chỉ huy liên đoàn 21 thì để đấy, tôi cho nó mấy cái bạt tai. 10 giờ sáng, tên trung tá Ngụy được giải đến. Hắn to cao, kềnh càng như một tên Mỹ, chán hói, mắt đỏ vằn vèo tia máu. Cái mũi bèn bẹt tương phản với cái vẻ cao sang của vầng trán. Hắn bước khệnh khạng, đầu cúi xuống, mắt nhìn lấm lét. Nhìn thấy trung đoàn trưởng Thuần ngồi trước bàn hỏi cung, hắn liền cúi gập người xuống, đặt tay trái lên ngực, chào Lý Nhí. Kính ông, thân hình đồ sộ của hắn như cố thu nhỏ lại, nhưng đôi mắt vẫn lử đừ, thỉnh thoảng lại liếc ngang liếc dọc. Trung đoàn trưởng chỉ vào chiếc ghế đối diện. Anh được phép ngồi. Dạ, kính ông. Trung đoàn trưởng quẳng bao thuốc và chiếc bật lửa lên bàn. Anh có thể hút thuốc. Tên trung tá Ngụy khẽ cúi đầu. Dạ, xin lỗi quý ông. Hắn rút một điếu tam đảo, rồi cầm bật lửa lên đánh lửa, châm thuốc hút. Tay hắn không run. Trung đoàn trưởng im lặng nhìn bộ mặt đỏ phừng, núng nính những thịt của tên trung tá Ngụy. Quái, ông đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Ý nghĩ ấy chợt vụt đến, khiến ông băn khoăn. Không, phải nhớ lại xem đã. Làm như chưa vội bắt đầu cuộc hỏi cung, trung đoàn trưởng cũng rút một điếu thuốc, nhẹ nhàng gõ gõ đầu điếu thuốc xuống bàn, rồi mới đưa lên miệng, bật lửa châm thuốc. Qua làn khói thuốc, ông thấy tên Ngụy thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình. Cái mũi bèn bẹt của hắn cứ chun lên chun xuống, khụt khịt liên hồi. Chợt hắn ngẩng lên nhìn ông. Xin lỗi, tôi bị viêm xoang mũi. Nói xong, hắn moi trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa lên hỉ mũi rụt rẹt. Một tia chớp lóe lên trong đầu, trung đoàn trưởng liền bắt ngay lấy tia chớp ấy. Anh là trung tá Nguyễn Xuân Phong. Dạ, anh tới đây với cương vị gì? Dạ, sĩ quan thanh tra quân đoàn 2. Trước đó, tôi làm sĩ quan thanh tra từ năm 1970 tới nay. Rồi hắn cười nhạt. Người ta đào tạo bọn tôi để làm sĩ quan cạo giấy ở các bộ tham mưu thôi, thưa ông. Anh không từng chỉ huy đơn vị. Dạ, nói cho đúng thì có. Nhưng từ những năm 60 kia, từ khi tôi học khóa chỉ huy và tham mưu ở Đà Lạt về thì không được giao chỉ huy các đơn vị. Trung đoàn trưởng nhìn thẳng vào mặt tên trung tá Ngụy bằng những tia mắt sắc lạnh. Không đúng. Năm 1973, anh đã là liên đoàn trưởng liên đoàn 2 biệt động quân. Tên trung tá Ngụy chợt tái mặt, hắn vội khúm núm cúi đầu, co rúm người lại. Dạ, thưa ông. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 7 tiểu thuyết Trong cơn gió lốc của nhà văn Khuất Quang Thụy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.